Thưa quý thính giả, sau đây là kỳ đọc truyện lần thứ hai với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà và chúng tôi xin được bắt đầu với Nhật ký số 7. Nhật ký 7. Vào dòng. Năm lên 7 tuổi, tôi đã cảm nghiệm được tiếng gọi Chúa dứt khoát. Hồng ân mời gọi vào bậc sống tu trì. Năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi đã được nghe tiếng Chúa trong tâm hồn. Đó là lời mời gọi tôi theo đuổi một nếp sống trọn lành hơn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe theo tiếng gọi ân sủng ấy. Tôi chẳng gặp được một ai giải thích cho tôi về những điều này.
Nhật ký 8. Năm 18 tuổi, tôi tha thiết xin cha mẹ cho vào dòng, nhưng các ngài đã cương quyết từ chối. Sau lần từ chối ấy, tôi đã quay về với những sự phù phiếm ở đời, không còn lưu tâm đến ơn gọi. Mặc dù tâm hồn tôi không được thỏa nguyện trong những điều ấy, tiếng gọi thánh ân không ngừng gây cho tôi rất nhiều trăn trở. Vậy mà tôi đã cố gắng bóp nghẹt bằng những thú vui. Tận thâm tâm, tôi đã lần tránh Chúa, dành trọn trái tim cho các thụ tạo. Tuy nhiên, ơn Chúa đã chiến thắng lòng tôi.
Nhật ký 9. Lần kia, cùng với người em gái, tôi đi tham dự một buổi khiêu vũ. Giữa lúc ấy, ai nấy đang tươi vui, thì linh hồn tôi lại cảm thấy những day dứt đầy nghiến. Khi bắt đầu khiêu vũ, tôi bỗng thấy Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh, người đang chịu cực hình, y phục bị tước lột, toàn thân đầy thương tích, và người than van với tôi những lời này:
Cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ dẫy cha cho đến bao giờ nữa đây?
Lúc ấy, tiếng nhạc rìu rặt bỗng ngưng bặt, và những người khiêu vũ với tôi chẳng còn thấy đâu cả. Ở đó chỉ còn Chúa Giêsu và tôi. Tôi ngồi xuống cạnh người em yêu quý của tôi, giả vờ nhức đầu để che đậy những điều đang xảy ra trong linh hồn. Một lúc sau, tôi lẻn ra về, bỏ mặc em tôi ở lại với những người khác, và tôi đi về hướng vương cung thánh đường Thánh Stanislaus Kostka. Trời đã nhá nhem tối, trong thánh đường chỉ còn một vài người, không màng đến những gì đang xảy ra chung quanh. Tôi sấp mình xuống trước thánh thể và nài xin Chúa rủ lòng thương cho tôi được biết sẽ phải làm gì kế tiếp.
Nhật ký 10. Lúc đó, tôi đã nghe được những lời này:
Con hãy lập tức đi Warsaw. Con sẽ vào một tu viện ở đó.
Tôi ngừng cầu nguyện, trỗi dậy trở về nhà và lo liệu những gì cần giải quyết. Tôi đã hết sức cố gắng để thổ lộ với chị tôi những điều diễn ra trong linh hồn. Tôi nhờ chị thưa lời từ biệt với cha mẹ. Và thế là ngoài bộ đồ duy nhất trên người, không có một hành lý nào khác, tôi đã đến Warsaw.
Nhật ký 11. Khi bước xuống xe lửa và thấy Mạnh ai đi đường ấy, tôi bàng hoàng hoảng sợ. Tôi sẽ làm gì đây? Phải hướng về ai đây, trong khi không quen biết một ai? Thế là tôi cầu với mẹ Thiên Chúa: Lạy mẹ Maria, xin dìu dắt, xin hướng dẫn con. Lập tức, trong lòng tôi nghe được những lời bảo tôi rời bỏ thành phố và đến một làng lân cận. Ở đó, tôi sẽ tìm được một chỗ trọ an toàn qua đêm. Tôi đã làm theo, và quả thực mọi sự xảy ra đúng như lời mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi.
Nhật ký 12. Sáng sớm hôm sau, tôi trở lại thành phố và ghé vào nhà thờ đầu tiên tôi gặp được, nhà thờ Thánh Giacobbe trên đường Gojeka tại Ochota, ngoại ô của thành phố Warsaw. Ở đó, tôi bắt đầu cầu nguyện để được biết thánh ý Chúa rõ hơn. các thánh lễ được cử hành liên tiếp. Trong một thánh lễ, tôi đã được nghe lời này:
con hãy đến gặp vị linh mục ấy, cha James Dabrowski, cha sở giáo xứ thánh Jacobe, và cho ngài biết tất cả, ngài sẽ dạy con phải làm gì tiếp theo.
Sau thánh lễ, tôi lên phòng áo và kể cho vị linh mục tất cả những gì đang diễn ra trong linh hồn, và xin ngài cho biết nên dâng mình ở đâu, trong dòng tư nào.
Nhật ký 13. Lúc đầu, vị linh mục cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngài dạy tôi hãy mạnh mẽ tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho tương lai của tôi. Ngài nói,
bây giờ cha sẽ gửi con đến trọ với một bà đạo đức tên là Andona Lipsikova, và con hãy ở lại đó cho đến khi vào tu viện.
Khi tôi đến gặp người phụ nữ ấy, bà đã tiếp đón tôi rất nồng hậu. Trong thời gian ngủ tại nhà bà, tôi để ý tìm một tu viện, nhưng gõ cửa tu viện nào cũng bị từ chối. Nỗi buồn nặng trĩu tâm hồn, tôi thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa, xin giúp con, xin đừng bỏ con lẻ loi. Cuối cùng, tôi đã gõ cửa nhà dòng của chúng tôi.
Nhật ký 14. Khi mẹ bề trên, tức là mẹ tổng quyền Mikae hiện nay ra gặp tôi, sau một lúc nói chuyện, mẹ đã bảo tôi đến gặp chủ nhân nhà dòng và hỏi xem người có nhận tôi không. Tôi hiểu ngay sẽ phải xin điều ấy với Chúa Giêsu. Hết sức vui mừng, tôi lên nhà nguyện và xin Chúa Giêsu: thưa chủ nhân của nhà này, Chúa có nhận con không? Một nữ tu ở đây đã dạy con phải thưa với Chúa như vậy. Tức thì, tôi nghe được lời này:
cha nhận, con ở trong trái tim cha.
Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, mẹ bề trên liền hỏi:
à, Chúa đã nhận rồi phải không?
Tôi thưa: vâng ạ. Mẹ nói:
nếu Chúa đã nhận thì tôi cũng nhận. Nhật ký 15. Tôi đã được nhận vào dòng như thế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi vẫn phải sống ngoài thế gian hơn một năm nữa với người phụ nữ đạo đức Adona Lipsikova, nhưng không trở về nhà quê. Hồi đó, tôi phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng Thiên Chúa đã ban tràn đầy ân sủng của người cho tôi. Một niềm khao khát Thiên Chúa ngày càng thấm thía trong tôi. Người phụ nữ ấy tuy đạo đức, nhưng không hiểu được hạnh phúc của đời tu trì, nên bà đã theo lòng tốt mà sắp đặt những chương trình cho cuộc đời tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi có một tâm hồn lớn lao, không gì có thể lấp đầy, và vì thế tôi đã dành trọn vẹn niềm khao khát của mình cho Thiên Chúa.
Nhật ký 16. Trong thời gian tuần bát nhật trước lễ kính mình máu Chúa Kitô, ngày 25 tháng 6 năm 1925, Thiên Chúa đã ban tràn đầy ánh sáng cho linh hồn tôi hiểu biết sâu xa rằng người là đấng toàn thiện toàn mỹ. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương tôi là dường nào. Tình yêu người dành cho tôi là tình yêu muôn thuở. Lúc ấy là giờ kinh chiều, với những lời kinh đơn sơ trào dâng tự đáy lòng, tôi đã tuyên khấn với Chúa giữ đức khiết tịnh trọn đời. Từ giây phút ấy, tôi cảm thấy một tình thân nồng nàn với Chúa, đấng tình quân của tôi. Cũng từ lúc ấy, tôi lập một gian phòng nhỏ trong tâm hồn, để ở đó lúc nào tôi cũng có thể tình tự với Chúa Giêsu.
Nhật ký 17. Cuối cùng, cánh cửa tu viện cũng mở ra đón nhận tôi. Hôm ấy là ngày mùng 1 tháng 8 năm 1925. Vào chiều tối, vọng lễ nữ vương các thiên thần, tôi cảm thấy hạnh phúc trào tràn. Lúc ấy, dường như tôi đã bước vào một cuộc sống thiên đàng. Một lời kinh đã trào dâng từ tâm hồn tôi, một lời kinh tạ ơn.
Nhật ký 18. Tuy nhiên, 3 tuần lễ sau đó, tôi nhận ra ở đây dành quá ít thời giờ cho việc cầu nguyện, và có nhiều điều rỉ rón với linh hồn tôi nên vào một cộng đoàn tu trì ngặt phép hơn. Ý tưởng này bám riết linh hồn tôi, nhưng thánh ý Chúa không có trong đó. Tuy vậy, ý tưởng ấy, đúng hơn là cơn cám dỗ ấy, ngày càng mãnh liệt đến độ tôi đã quyết định một ngày sẽ thưa với mẹ bề trên về việc ra đi, dứt khoát rời bỏ tu viện. Nhưng Thiên Chúa đã an bài các hoàn cảnh khiến tôi không sao gặp được mẹ bề trên Michael. Trước lúc đi ngủ, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ và xin Chúa Giêsu soi sáng trong vấn đề này. Nhưng tôi không nhận được gì trong linh hồn, ngoại trừ một sự day dứt kỳ lạ không sao hiểu nổi. Nhưng bất chấp tất cả, tôi quyết định ngay sau thánh lễ sáng hôm sau sẽ xin gặp mẹ bề trên để thưa về quyết định của tôi.
Nhật ký 19. Tôi trở về phòng riêng. Các chị em đã đi ngủ cả, đèn tắt hết. Tôi vào phòng, lòng đầy những trằn trọc băn khoăn, không biết phải làm gì bây giờ. Tôi vật mình xuống đất và cất lời tha thiết cầu nguyện để tìm biết thánh ý Chúa. Một sự vắng lặng bao trùm khắp nơi, như thể trong nhà tạm. Tất cả chị em đang ngon giấc, như những chiếc bánh thánh được xếp trong chén thánh của Chúa Giêsu. Riêng từ gian phòng của tôi, Thiên Chúa có thể nghe thấy tiếng thở than của một linh hồn. Tôi không biết có được cầu nguyện trong phòng sau 9 giờ mà không cần phép hay không. Một lát sau, ánh sáng tràn ngập gian phòng, và trên bức màn, tôi nhìn thấy nhan thánh, u sầu của Chúa Giêsu. Trên thánh nhan người còn có những thương tích há miệng, với những giọt nước mắt lã chã rớt xuống tấm đệm trên giường tôi. Không hiểu tất cả điều ấy có ý nghĩa gì, tôi liền thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, ai đã làm cho Chúa đau đớn giường ấy? Và Chúa Giêsu nói với tôi:
Chính con gây cho Cha nỗi đau đớn này nếu như con rời bỏ tu viện. Đây là nơi Cha đã gọi con, chứ không phải một nơi nào khác, và Cha đã dọn sẵn nhiều ơn thánh cho con.
Tôi nài xin Chúa Giêsu tha thứ và lập tức thay đổi quyết định của mình. Hôm sau, nhằm ngày xưng tội, tôi trình bày đầu đuôi những gì đã xảy ra trong linh hồn, và Cha giải tội đã cho tôi biết, từ đây thánh ý Chúa đã rõ ràng, tôi phải ở lại cộng đoàn này, và thậm chí không được phép nghĩ đến một dòng tu nào khác. Kể từ đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Nhật ký 20. Sau đó một thời gian ngắn, tôi ngã bệnh do kiệt sức. Mẹ bề trên quý yêu đã cho tôi cùng 2 chị khác đến Skolimo, một nơi không xa Warsaw, để dưỡng sức. Lúc ấy, tôi hỏi Chúa nên cầu nguyện cho ai khác nữa. Chúa Giêsu đáp rằng, tối hôm sau người sẽ tỏ cho tôi biết. Đêm hôm sau, tôi được thấy Thiên Thần bản mệnh, và Ngài ra lệnh cho tôi đi theo. Tôi đang ở trong một nơi mù mịt, đầy những lửa cháy, trong đó có rất nhiều linh hồn đang quằn quại. Các ngài cầu nguyện sốt sắng, nhưng lại không lãnh nhận được gì. Chỉ chúng ta mới có thể giúp đỡ họ được. Những ngọn lửa đang thiêu đốt các vị ấy không chạm vào tôi chút nào. Tôi hỏi các linh hồn ấy đau khổ nào làm các ngài cay cực nhất. Họ đồng thanh đáp, cực hình kinh khiếp nhất của họ chính là nỗi khao khát Thiên Chúa. Tôi cũng thấy Đức Mẹ xuống thăm các linh hồn trong luyện ngục. Các linh hồn xưng tụng Mẹ là sao biển. Mẹ mang theo sự dịu mát cho các linh hồn. Tôi muốn nói chuyện với các linh hồn thêm một lúc nữa, nhưng Thiên Thần bản mệnh đã vẫy tôi về. Chúng tôi ra khỏi ngục tù đau đớn ấy. Tôi nghe một tiếng nói trong lòng:
Lòng nhân lành của Cha không muốn điều ấy, nhưng phép công bình đòi phải như vậy.
Kể từ đó, tôi kết hợp mật thiết hơn với các linh hồn đau khổ ấy.
Nhật ký 21. Cuối thời gian thành viện, ngày 29 tháng 4 năm 1926, các bề trên, có lẽ là mẹ Leonard và mẹ Jane, gửi tôi đến tập viện tại Krakow. Một niềm vui minh mang dạt dào linh hồn tôi. Khi chúng tôi đến tập viện, chị Henry đang hấp hối. Một vài hôm sau, chị hiện về linh hồn sau khi qua đời và bảo tôi đến gặp mẹ giám tập Margaret để nhờ mẹ thỉnh cầu vị giải tội của chị là cha Rospond, dâng một thánh lễ và ba lời nguyện tắt để cầu cho chị. Ban đầu tôi đồng ý, nhưng hôm sau tôi quyết định không đến gặp mẹ giám tập, bởi vì không dám chắc điều ấy là thực tế hoặc chỉ là giấc mơ, và vì thế tôi không đi. Đêm hôm sau, điều ấy lại xảy ra rõ ràng hơn, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, đến sáng, tôi lại quyết định không kể cho mẹ giám tập, trừ phi tôi được thấy chị Henry trong ngày. Một lần nữa, tôi lại gặp chị tại hành lang. Chị trách tôi đã không đi lập tức, và một sự day dứt đay nghiến linh hồn tôi. Thế là tôi liền đi gặp và kể cho mẹ giám tập tất cả những gì đã xảy ra. Mẹ cho biết sẽ lưu tâm đến chuyện ấy. Tức khắc, niềm bình an rào rạt linh hồn tôi, và đến ngày thứ ba, chị ấy lại đến gặp tôi và nói:
"Xin Chúa trả công cho chị." Nhật ký 22. Ngày tôi được mặc áo ròng, Thiên Chúa đã cho tôi biết sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thấy rõ tôi đang hiến thân cho điều gì. Tôi đã trải nghiệm một giây phút của nỗi đớn đau ấy. Nhưng lúc đó, Thiên Chúa lại trào đổ cho linh hồn tôi những niềm an ủi vô bờ.
Nhật ký 23. Gần hết năm đầu, trong thời gian tập viện, bóng tối đã bắt đầu bao phủ linh hồn tôi. Tôi không còn cảm thấy ủi an trong lúc cầu nguyện, và phải hết sức cố gắng để nguyện gẫm. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tôi. Càng đi sâu vào bản thân, tôi chỉ thấy toàn những khốn nạn thê thảm. Nhưng tôi cũng thấy rõ ràng sự thánh thiện cao vời của Thiên Chúa. Tôi không dám ngước mắt chiêm ngắm người, nhưng sấp mình tận cát bụi dưới chân người và khẩn nài lòng thương xót. Linh hồn tôi sống trong tình trạng ấy gần 6 tháng trời. Mẹ giám tập quý yêu của chúng tôi, Mary Joseph, đã đem đến cho tôi sự can đảm trong những thời gian não nề ấy. Nhưng nỗi đau càng ngày càng tê tái. Năm thứ hai trong thời gian tập viện của tôi gần đến. Mỗi khi nghĩ đến việc tuyên giữ các lời khấn, linh hồn tôi run rùng. Tôi không hiểu mình đang đọc gì. Tôi không thể nguyện gẫm. Dường như những kinh nguyện của tôi không làm cho Chúa thỏa lòng. Việc lãnh thụ các nghiệm tích của tôi hình như chỉ xúc phạm nhiều hơn đến Thiên Chúa mà thôi. Nhưng dù vậy, cha giải tội Theodore vẫn không cho tôi bỏ rước lễ một lần nào. Thiên Chúa đang hoạt động một cách hết sức lạ kỳ trong linh hồn tôi. Tôi không hiểu gì về những điều cha giải tội chỉ dạy. Những chân lý đức tin giản đơn cũng trở nên không sao hiểu nổi đối với tôi. Linh hồn tôi trong cảnh phiền muộn, không tìm đâu được niềm an ủi.
Và rồi đến tình trạng tôi yên chí mình đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Tư tưởng khủng khiếp này xuyên thấu linh hồn tôi. Giữa cơn thống khổ ấy, linh hồn tôi bắt đầu cảm nghiệm nỗi tang tóc sự chết. Tôi đã muốn chết cho xong, mà không sao chết được. Một tư tưởng lởn vởn đến với tôi. Cố gắng tập thành các nhân đức để làm gì? Tại sao lại phải khổ chế bản thân, trong khi mọi sự đều gớm ghiếc trước mặt Chúa? Khi trình bày điều này với mẹ giám tập, tôi đã được trả lời thế này.
Chị yêu quý, chị hãy biết Thiên Chúa đã tuyển chọn chị để sống mật thiết với người trên thiên đàng. Chị hãy hết lòng tín thác vào Chúa Giê-xu.
Nghĩ đến việc bị Thiên Chúa ruồng bỏ là một cực hình thực sự kinh hoàng đối với những người bị đọa phạt. Tôi chạy đến với các thương tích Chúa Giê-xu và lặp đi lặp lại những lời tín thác. Nhưng những lời này đối với tôi lại trở thành một cực hình phũ phàng hơn nữa. Tôi đến với Thánh Thể và ngỏ lời với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã phán rằng người mẹ không quên được đứa con nhỏ của bà, Chúa cũng không bao giờ quên thụ tạo của Chúa. Và cho dù người mẹ có quên con bà đi nữa, thì ta, Thiên Chúa, cũng không bao giờ quên được thụ tạo của ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa có nghe lời rên xiết của linh hồn con không? Xin đoái nghe những lời than van đớn đau của đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa, bởi vì trời đất có thể qua đi, nhưng lời Chúa phán sẽ vững bền mãi mãi. Tuy vậy, tôi vẫn không tìm được một giây phút khuây khỏa.
Nhật ký 24. Một ngày kia, ngay khi vừa tỉnh giấc và đang đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, tôi bỗng bị đè bẹp dưới nỗi ê chề. Bóng tối tràn ngập linh hồn tôi. Tôi đã dáng sức chiến đấu cho đến trưa, đến chiều. Những nỗi hãi hùng, kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm tôi. Sức lực thân xác tôi cũng bắt đầu lìa bỏ tôi. Tôi đi nhanh về phòng, quỳ gối trước tượng chuộc tội và cất tiếng kêu xin Chúa thương xót. Nhưng Chúa Giê-xu không đoái hoài đến những lời than khóc của tôi. Tôi cảm thấy sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Tôi sấp mình xuống đất. Nỗi thất vọng tràn ngập tất cả linh hồn tôi. Tôi đã chịu những cơn cực hình khủng khiếp, không khác gì những cực hình hỏa ngục. Tôi phải ở trong thảm trạng ấy suốt 3 khắc đồng hồ. Tôi muốn đi gặp mẹ giám tập, nhưng quá dã rời. Tôi muốn hét lên, nhưng không sao thành tiếng. May mắn thay, một chị tập sinh khác, chị Placida Pritia, đi vào phòng của tôi. Thấy tôi trong tình trạng kỳ lạ ấy, chị lập tức cho mẹ giám tập biết, và mẹ đến lập tức. Vừa bước vào phòng tôi, mẹ đã lên tiếng,
nhân danh Đức Vâng Lời, chị hãy trỗi dậy khỏi mặt đất.
Lập tức có một năng lực nâng tôi dậy và tôi đứng sát bên mẹ giám tập. Với những lời dịu dàng, mẹ bắt đầu giải thích cho tôi đây là một thử thách Chúa gửi đến. Mẹ nói,
chị hãy hết lòng tín thác, Thiên Chúa lúc nào cũng là cha chúng ta, kể cả khi người gửi thử thách đến cho chúng ta.
Trở về với những nhiệm vụ của mình, tôi như vừa ra khỏi phần mộ. Các giác quan tràn ngập những điều linh hồn tôi đã trải nghiệm. Trong giờ kinh chiều, linh hồn tôi bắt đầu quằn quại giữa tối tăm kinh khủng. Tôi thấy mình ở dưới quyền lực của Thiên Chúa công thẳng, còn tôi là đối tượng cơn nghĩa nộ của người. Trong những giờ phút kinh hoàng ấy, tôi đã thưa lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, trong phúc âm Chúa đã tự ví như một người mẹ rất dịu hiền. Con tín thác vào lời Chúa, vì Chúa là chân lý và là sự sống. Lạy Chúa Giê-xu, dù thế nào đi nữa, con vẫn tín thác nơi Chúa, bất chấp mọi cảm giác nội tâm chống lại niềm cậy trông. Xin hãy thực hiện những gì Chúa muốn về con. Con sẽ không bao giờ bỏ Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sức sống của con. Chỉ những ai đã từng trải qua những giờ phút tương tự mới có thể hiểu được nỗi khốn cực ấy của linh hồn khủng khiếp như thế nào.
Nhật ký 25. Đêm hôm đó, mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Mẹ bồng Chúa Giê-xu hài nhi trên tay. linh hồn tôi tràn ngập niềm vui, và tôi thưa, lạy mẹ Maria, hiền mẫu của con, mẹ có biết con phải đau khổ kinh khủng thế nào không? Và mẹ Thiên Chúa trả lời,
mẹ biết con đau khổ nhiều, nhưng con đừng sợ hãi. Mẹ chia sẻ nỗi khổ đau của con, và mẹ sẽ luôn làm như thế.
Mẹ mỉm cười thân ái rồi biến đi. Lập tức, một nguồn sức mạnh và can đảm lớn lao lại bùng dậy trong linh hồn tôi. Nhưng việc đó cũng kéo dài được một ngày. Dường như hỏa ngục đã giấy mưu chống lại tôi. Một sự thù ghét kinh khủng bắt đầu bộc phát trong linh hồn tôi. Căm ghét tất cả những gì là thánh thiện và thuộc về Chúa. Dường như những cực hình tinh thần này sẽ là kiếp phận suốt quãng đường còn lại của tôi. Tôi hướng về thánh thể và thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tình quân của con. Chúa không thấy linh hồn con đang hao mòn vì khao khát Chúa hay sao? Sao Chúa nỡ ẩn mặt với một con tim thành tâm mến Chúa như vậy? Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con. Nguyện thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. Con sẽ chịu đau khổ lặng thinh như một chú chim câu, không lời thở than. Con sẽ không để cho lòng mình thốt ra, dù một lời than van não nề.
Nhật ký 26. Cuối năm tập, đau khổ không dịu bớt. Tình trạng suy nhược thể lý miễn chức cho tôi tất cả những việc thiêng liêng chung với cộng đoàn, tức là chúng sẽ được bù lại bằng những lời than thở vắn tắt. Thứ Sáu tuần Thánh, ngày 16 tháng 4 năm 1928, Chúa Giêsu làm trái tim tôi bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu của Người. Điều này xảy ra trong giờ chầu tối. Bỗng nhiên, sự hiện diện thần linh xâm chiếm tôi và làm tôi quên hết mọi sự. Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết Người đã chịu đau khổ cho tôi như thế nào. Việc này xảy ra rất nhanh, một niềm khao khát mãnh liệt, một niềm thao thức yêu mến Chúa.
Nhật ký 27. Hạn thệ lần đầu. Tuyên lời khấn tạm đầu tiên ngày 30 tháng 4 năm 1928. Một ước vọng muốn hủy mình vì Chúa, với một tình yêu tích cực, nhưng là một tình yêu không ai nhận thấy, ngay cả những chị em gần gũi nhất với tôi. Tuy nhiên, sau khi tuyên khấn, cảnh tối tăm vẫn tiếp tục ngự trị trong linh hồn tôi gần một nửa năm nữa. Một lần nọ, khi tôi đang cầu nguyện, Chúa Giêsu đoạt chiếm toàn thể linh hồn tôi, bóng tối tan biến, và tôi nghe được trong mình những lời sau đây.
Con là niềm vui của Cha, con là hoan lạc của Cha.
Từ lúc đó, tôi cảm nhận được Thiên Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn, tức là ở trong tôi. Tôi cảm thấy được ngập lút trong ánh sáng thần linh. Cũng từ lúc đó, linh hồn tôi được ở trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, như một con trẻ với người cha yêu quý của mình.
Nhật ký 28. Một lần nọ, Chúa Giêsu truyền cho tôi, con hãy đến với mẹ bề trên, có lẽ là mẹ Raphael, và xin mẹ cho con mặc áo nhậm 7 ngày. Mỗi đêm một lần, con hãy trỗi dậy và lên nhà nguyện. Tôi thưa vâng, nhưng lúc phải đi gặp mẹ bề trên, tôi nhận thấy khó khăn thực sự. Tối hôm đó, Chúa Giêsu hỏi, con sẽ trì hoãn bao lâu đây? Tôi quyết tâm sẽ thưa mẹ bề trên ngay lần gặp mẹ liền sau đó. Ngày hôm sau, gần đến giờ ngọ, tôi thấy mẹ bề trên đi về phía nhà ăn. Và bởi vì nhà bếp, nhà ăn và gian phòng nhỏ bé của chị Aloysia ở gần nhau, nên tôi mời mẹ vào phòng của chị Aloysia và thưa với mẹ về ý muốn của Chúa Giêsu. Lúc ấy, mẹ trả lời,
tôi không cho chị mặc áo nhậm nào cả, tuyệt đối không. Nếu Chúa Giêsu ban cho chị sức khỏe như một người lực lưỡng, thì khi đó tôi mới cho phép chị thực hành những việc khổ chế ấy.
Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của mẹ rồi rời gian phòng. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng tại cửa phòng ăn nên thưa với Người, Chú truyền con xin phép thực hiện những việc khổ chế này, nhưng mẹ bề trên lại không ban phép. Chúa Giê-xu đáp,
cha ở đây trong lúc con thưa chuyện với bề trên và đã biết tất cả. Cha không đòi con phải thực hành khổ chế, nhưng là phải vâng lời. Bằng sự vâng lời, con dâng lên một vinh quang lớn lao cho cha và lập công phúc cho chính con. Nhật ký 29. Khi nghe biết về mối tương giao thân mật giữa tôi với Chúa Giê-xu, một vị bề trên, có lẽ là mẹ trên, đã xác quyết là tôi đang lừa dối mình. Mẹ cho tôi biết Chúa Giê-xu chỉ tương giao thân mật như thế với các vị thánh, chứ không phải với hạng tội lỗi,
giống như chị đâu chị à.
Sau đó, tôi dường như không còn tín nhiệm vào Chúa Giê-xu. Trong một lần chuyện vãn với Chúa vào buổi sáng, tôi thưa với người, lạy Chúa Giê-xu, Chúa có phải là ảo tưởng hay không? Chúa Giê-xu đã trả lời,
tình yêu của cha không lừa dối ai. Nhật ký 30. Vào một dịp kia, khi đang suy ngẫm về Chúa Ba Ngôi, về yếu tính của Thiên Chúa, tôi thực lòng muốn biết và thấu hiểu Thiên Chúa là đấng nào. Bỗng nhiên, linh hồn tôi được cất lên như thể sang thế giới bên kia. Tôi nhìn thấy một vầng sáng không sao đến gần được, và trong ánh sáng đó xuất hiện như ba nguồn sáng mà tôi không thể hiểu, và từ ánh sáng ấy phát ra những lời dưới dạng sấm chớp bao phủ cả trời đất. Tôi cảm thấy rất buồn vì không hiểu gì cả. Bỗng nhiên, chiếc cứu thế vô cùng khả ái của chúng ta từ trong biển ánh sáng không thể đến gần ấy bước ra, tuyệt vời khôn tả, với những thương tích người sáng của người, và từ ánh sáng ấy phát ra lời,
Thiên Chúa là đấng tự hiểu, tự yếu tính, không ai dò thấu được người, dù là tâm trí thiên thần hay nhân loại.
Chúa Giê-xu phán với tôi,
con hãy nhận biết Thiên Chúa bằng cách chiêm ngắm các ưu phẩm của người.
Một lúc sau, Chúa giơ tay ban phép lành rồi biến mất.
Nhật ký 31. Một lần kia, tôi nhìn thấy một đám người rất đông ở bên trong và phía trước nhà nguyện, ở cả ngoài đường, vì trong nhà nguyện không còn chỗ. Nhà nguyện được trang trí để mừng lễ. Cũng có rất đông giáo sĩ gần bàn thờ, và rồi chị em chúng tôi và các nữ tu của nhiều dòng khác nữa. Ai nấy đang chờ đợi một người bước lên chỗ trên bàn thờ. Bỗng tôi nghe có tiếng nói rằng chính tôi là người phải lên chỗ ấy trên bàn thờ. Nhưng ngay khi tôi vừa rời hành lang, băng qua khoảng sân và tiến vào nhà nguyện theo tiếng nói đã kêu gọi tôi, thì mọi người bắt đầu ném vào tôi với bất cứ thứ gì họ đang có trong tay. Bùn, đá, cát, chổi, khiến tôi lúc đầu lưỡng lự không muốn tiến lên, nhưng tiếng nói kia vẫn kêu gọi tôi thành khẩn hơn nữa. Thành ra, tôi bước đi can đảm. Khi tôi vào nhà nguyện, các vị bề trên, các nữ tu, các học sinh và kể cả cha mẹ tôi đều tra tay đánh tôi bằng bất cứ thứ gì họ có. Và dù muốn dù không, tôi đành phải nhanh chóng bước lên chỗ trên bàn thờ. Ngay khi tôi vừa lên nơi đó, cũng những học sinh, nữ tu, các bề trên ấy, và cả cha mẹ tôi nữa, tất cả đều bắt đầu giơ tay xin tôi ban ơn lành. Còn tôi không còn ác cảm nữa, tuy họ đã ném đủ thứ vào mình tôi. Tôi ngạc nhiên vì cảm thấy một tình thương yêu rất đặc biệt đối với những người vừa cưỡng ép tôi phải đi nhanh chóng đến chỗ dành sẵn cho tôi. Đồng thời, linh hồn tôi dạt dào niềm hạnh phúc khôn tả và nghe được những lời này.
Con hãy làm bất cứ điều gì con muốn. Con hãy phân phát các ơn lành như ý con, cho bất cứ ai con muốn và bất cứ khi nào con muốn.
Và ngay lúc đó, thị kiến chấm dứt.
Nhật ký 32. Một lần khác, tôi được nghe những lời này. Con hãy nói với mẹ bề trên và xin phép chầu mỗi ngày một giờ trong suốt tuần cửu nhật. Trong giờ chầu ấy, con hãy cố gắng kết hợp trong lời cầu nguyện với mẹ thánh cha. con hãy cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn trong sự kết hợp với Đức Mẹ Maria và hãy cứu viếng đàng thánh giá trong giờ đó. Tôi đã được phép, mặc dù không đủ một giờ, nhưng bất cứ giờ nào có thể sau khi đã hoàn thành các việc phận sự.
Nhật ký 33. Tôi làm tuần cửu nhật với ý cầu nguyện cho Tổ quốc. Đến ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa mặc áo trắng tinh giữa trời và đất. Mẹ đang cầu nguyện, tay chắp trước ngực và mắt hướng về trời. Từ trái tim Mẹ phát ra những tia sáng rực rỡ, một số hướng lên trời và một số khác bao phủ Tổ quốc chúng tôi.
Nhật ký 34. Khi tôi kể lại điều này và một số những chuyện khác cho cha giải tội của tôi, Ngài đáp rằng những điều ấy có thể thực sự phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng cũng có thể do ảo tưởng, vì thường xuyên bị thay đổi công tác. Tôi không thể có được một cha giải tội nhất định. Hơn nữa, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc trình bày những điều này. Tôi tha thiết xin Chúa thương ban cho tôi một ơn trọng đại, đó là có một vị linh hướng. Nhưng nguyện ước của tôi chỉ được nhậm lời sau khi vĩnh thệ, khi tôi được chuyển đến Vilnius, đó là cha Sopoko. Chúa đã cho tôi được nhìn thấy Ngài trong một thị kiến trước khi tôi đến Vilnius.
Nhật ký 35. Ôi, giả như có được một cha linh hướng ngay từ ban đầu, có lẽ tôi đã không phí phạm rất nhiều ơn Chúa đến thế. Cha giải tội giúp đỡ rất nhiều, nhưng Ngài cũng có thể gây ra rất nhiều tai hại cho linh hồn. Ôi, các cha giải tội phải cẩn trọng lưu ý đến hoạt động của ơn Chúa trong linh hồn các hối nhân. Đó thực là một vấn đề hết sức quan trọng. Qua các ơn Chúa ban cho một linh hồn, người ta có thể nhận biết mức độ tương thân giữa họ với Thiên Chúa.
Nhật ký 36. Một lần kia, tôi bị triệu đến tòa Chúa phán xét. Tôi đứng một mình trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu xuất hiện như chúng ta thấy người trong cuộc thương khó. Một lúc sau, những thương tích ấy đều biến mất, ngoại trừ năm dấu thánh ở chân, tay và cạnh sườn của người. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tình trạng đích thực của linh hồn tôi như Thiên Chúa nhìn thấy vậy. Tôi có thể thấy tất cả những gì làm mất lòng Chúa. Tôi không biết rằng những sai phạm, cho dù nhỏ mọn đến đâu đi nữa, cũng đều phải trả lẽ. Thật là một phút giây kinh hoàng, ai có thể tả được. Đứng trước tôn nhàn Thiên Chúa ba lần thánh, Chúa Giê-xu hỏi tôi,
con là ai?
Tôi thưa lại, lạy Chúa, con là nữ tỳ của Chúa.
Con đã phạm tội đáng phải phạt một ngày trong lửa luyện ngục.
Tôi muốn lập tức gieo mình vào những ngọn lửa luyện ngục, nhưng Chúa Giê-xu cản tôi lại và phán,
con muốn điều nào hơn, hoặc là bây giờ chịu phạt một ngày trong luyện ngục, hoặc là một thời gian ngắn trên trần gian.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giê-xu, con muốn được chịu đau khổ trong luyện ngục hơn, nhưng con cũng muốn chịu cả những đau khổ lớn lao nhất trên trần gian, mặc dù phải chịu cho đến tận thế. Chúa Giê-xu đáp,
một điều cũng đủ, con sẽ trở về trần gian và con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng không lâu đâu, con sẽ hoàn tất thánh ý và những mong ước của cha, và một đầy tớ trung thành của cha sẽ giúp con thực hiện điều ấy. Bây giờ, con hãy tựa đầu vào lòng cha, vào trái tim cha mà hấp thụ sức mạnh và dũng khí để chịu đựng đau khổ này, bởi vì con sẽ không tìm được khuây khỏa, trợ giúp hoặc ủi an ở bất cứ nơi nào khác. Con hãy biết có nhiều điều, rất nhiều điều cho con chịu đựng, nhưng đừng để điều ấy làm con hoảng sợ. Cha ở với con. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt phần đọc truyện kỳ thứ hai của Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.